Thanh có ma vương đây là không phải lời Phật nói. Kinh này đã sơ lược giới thiệu với quý vị rồi. Bây giờ có vài vấn đề. Những vấn đề này đối với việc sát sanh có quan hệ với nhau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề hóa thai. Tôi ở trong nước và nước ngoài thường gặp các bạn đồng tu đến nói với tôi, hóa thai có tội không? Có tội. Không những là có tội, tội nghiệp này vô cùng nặng nề. Quý vị nên biết, Phật trong kinh đã nói rõ với chúng ta quan hệ giữa cha con. Có bốn thứ gì: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Trong đời quá khứ anh kết cái duyên với nó, đời này gặp lại nó. Nếu là ác duyên là nó đến đòi nợ, nó đến để báo oán, anh đem nó giết chết. Mối oán hận của nó kết càng sâu. Sau này khi gặp lại, lúc đó lực lượng báo thù không biết mạnh đến bao nhiêu lần. Điều này không nên làm. Nếu như nó đến báo ân, nó đến trả nợ là việc tốt, anh lại đem nó giết hại. Như vậy việc tốt thành ra oán thù. Điểm này những người không học Phật sẽ không hiểu rõ được sự lý, không biết sự lợi hại. Người đã học Phật nhất định phải biết cách sát sanh này so với giết hại các loài động vật, thậm chí so với giết hại một người, mối oán thù này kết lại càng sâu hơn, tương lai quả báo lại càng thảm khốc hơn. Cho nên là một việc vô cùng đáng sợ, muôn ngàn lần đều không thể làm được. Điều này mong các vị đồng tu nên biết. Nếu có ai hỏi anh phải thành thật mà nói với họ. Đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là hiện nay trong xã hội thường thường thấy có cái gọi là bệnh người già, cũng gọi là người thực vật. Trong Phật giáo gọi là bệnh nghiệp trước. Hiện nay căn bệnh này trong xã hội càng ngày càng nhiều. Bởi vậy cho nên có nhiều người chủ trương cái chết an lạc. Hỏi tôi khi người này tri giác không còn biết gì cả, chỉ còn hơi thở chưa dứt, không những chính mình rất đau khổ, cũng liên lụy đến cả nhà đều không bình an. Thì giờ càng kéo dài, người nhà đều vô cùng phiền chán, sự việc chẳng biết được xử trí ra sao. Trong tình trạng này, bảo họ phải chết an lạc, vậy có tội hay không? Đi theo đạo lý Phật dạy trong kinh, nhất định có tội. Vậy thì có tội hay không? Phải nên biết, con người thực vật, tuy tất cả tri giác đều mất hết, nhưng hơi thở chưa dứt là nguyên nhân gì? Hoặc giả tuy thọ mạng của họ không còn nữa, nhưng phước báo của họ chưa hưởng hết. Đời của họ phước báo quá lớn, chưa hưởng tặng, thọ mạng đã hết, còn lại hơi thở để hưởng phước. Anh xem kìa, mỗi ngày 3 ca y tá trong năm, một năm phải mất hết bao nhiêu tiền. Họ đang hưởng phước đó. Đến khi hưởng hết thì họ sẽ đi. Bởi thế nên không thể giết họ. Giết chết họ nhất định có tội. Nhưng phải xử lý ra sao? Nếu người thật sự biết cơ Phật pháp thì có phương pháp xử lý. Đem số tiền phí tổn suốt men, chỉ như người ấy còn sống thêm 8 năm, 10 năm nữa, anh tính thử xem họ chi phí mấy triệu, mấy trăm triệu. Mang bệnh này đều là người giàu có, kẻ nghèo không thể mang bệnh này. Ê, giết hại họ vì họ mà tu phước, đây là nói tri giác của họ hoàn toàn không còn nữa. Chúng ta khuyên họ niệm Phật, họ cũng chẳng nghe được, họ cũng chẳng biết, nói chuyện với họ, họ cũng nghe không hiểu. Dùng phương pháp này giúp họ tu phước, bồi phước cho họ.
Điều này là chính xác. Còn về thông thường, người ta chủ trương chết an lạc, đứng về lập trường Phật Pháp, chúng ta không thể đồng ý. Đây là thuộc về sát nghiệp. Vấn đề thứ ba là, hiện nay cũng rất hình hành, mới mẻ, đó là quyên góp khí quan, tức là bộ phận trong thân thể. Đây đối với xã hội là một việc tốt. Có người hỏi tôi, những người niệm Phật chúng ta, lúc vãng sanh có phải có thể quyên góp khí quan sống không? Nếu quả thật đã vãng sanh, thì đây không thành vấn đề. Vì sao? Vãng sanh là lúc còn sống mà vãng sanh. Điều này quý vị nên biết. Chẳng phải chết mới vãng sanh. Nếu chết rồi mới vãng sanh là vãng sanh vào trong tam ác đạo. Không thể đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì hơi thở của họ vẫn chưa dứt. Đầu óc họ rất tỉnh táo. Thấy Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí đến để tiếp dẫn họ. Họ hoan hỷ vui mừng theo Phật mà đi. Theo Phật đi rồi mới tắt thở. Cho nên vãng sanh điều toàn là sống mà vãng sanh. Thì thần thức của họ đã đi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Phần thân thể còn lại đem quyên góp thì không có vấn đề gì cả. Nếu như họ chưa vãng sanh thì việc đó phiền phức lớn lắm. Chưa vãng sanh, Phật dạy chúng ta, con người sau khi tắt thở, thần thức của họ phải còn 8 tiếng đồng hồ mới rời khỏi thể xác. Trong vòng 8 tiếng, nếu anh đụng vào họ, họ đều cảm thấy đau đớn. Vậy thì lúc ấy, mặc dù họ đã phát nguyện quyên góp khí quan, lúc đó người ta đem đi mổ xẻ, nếu họ chịu đựng không nổi sự đau đớn, hối hận, vì làm sao đây? Cái tâm sân hận này vừa động thì lập tức liền rơi vào tam ác đạo. Đây là một việc rắc rối. Người học Phật chúng ta không thể không quan tâm lo sợ, không thể không hiểu rõ chân tướng của sự thật này. Trên sự là một việc làm tốt, nhưng chính anh phải biết có công phu tu hành chân chánh có thể được. Nếu không có công phu tu hành này, anh phải dự phòng kéo đến lúc đó thì sẽ hối hận. Điều này không thể hỏi người khác. Người khác không biết được, chỉ có thể hỏi người đương sự. Cho nên cùng với đời sau của họ đi về con đường nào có quan hệ mật thiết. Điều này xin quý vị thức tỉnh và lưu ý. Ngoài ra, còn vấn đề sát sanh là một vấn đề lớn làm cho tất cả các bạn đồng tu cảm thấy khốn khổ. Trong nhà chúng ta, những loại như gián, kiến, ruồi, mũi, phải làm sao đây? Nếu anh không giết nó, thì nó đến làm nhiễu loạn đời sống của anh. Huống hồ như gián, ruồi còn mang đến môi trường của bệnh truyền nhiễm. Những thứ này thật chán ấy. Nếu giết nó thì phạm giới sát sanh, tạo tội nghiệp. Không giết nó thì cả nhà không yên. Anh vì học Phật không sát sanh, cả nhà đều chửi anh, cả nhà đều hủy bán Phật Pháp. Tôi tuy không sát sanh, khiến cả nhà hủy bán Phật, bán Pháp, khiến họ tạo tội nghiệp thì lòng sao đành? Sự việc này thật là nỗi khổ tâm lớn. Cho nên, người học Phật sinh hoạt phải có quy luật. Hoàn cảnh gia đình nên ngăn nắp sạch sẽ.
Trân chí, quy sinh.
Ngăn nắp sạch sẽ, những thứ này tự nhiên sẽ giảm thiểu. Nếu như có, tìm biện pháp đuổi chúng nó ra ngoài. Đừng nên giết hại chúng. Như là mũi, chúng ta có thể thắp nhang xong mũi. Khi đốt thì mở hết cửa ra, chúng nó sẽ bay ra ngoài. Nếu các cửa đóng hết thì lại giết hại chúng. Cửa mở ra, hy vọng chúng bay ra ngoài. Có thể giữ gìn hoàn cảnh chỉnh tề sạch sẽ. Còn loài kiến, tìm cách dụ nó ra ngoài. Dùng một ít bánh kẹo dụ nó, chúng nó đi, dụ chúng nó ra ngoài. Chỉ là tốn một ít thì giờ mà thôi. Chúng ta có thể dùng nhiều phương tiện mà làm. Làm cho người trong nhà cũng có thể vui vẻ. Đây đều là cách làm bất đắc dĩ mà thôi. Còn có một cách làm thù thắng nhất nữa. Điều này có thể làm cho cả nhà anh đều cảm động. Dùng phương pháp gì? Với một tấm lòng chân thành, tấm lòng đại từ bi, tấm lòng thương hại, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chúng nó, lại truyền thọ quy y cho chúng nó, sau đó ra lệnh cho chúng phải dọn nhà, dọn ra ngoài. Đây, điều này có thể làm được, thật chẳng phải giả. Chúng sẽ dọn đi. Anh thử xem ngày Ấn Quang Đại Sư, chúng ta xem chuyện ký Ấn Quang Đại Sư. Trước kia, trong phòng ngài ở, có nhiều rệp, cũng có mũi, có những loại này. Thị giả của ngài muốn đuổi chúng nó đi. Ngài lắc đầu, bảo đừng động đến chúng nó. Nói với thị giả rằng, sự tu trì của ta đức hạnh chưa đủ, cứ tùy nó đi. Nếu ta thật sự có đạo đức, chúng nó tự nhiên di chuyển. Ấn Quang Đại Sư đến sau 70 tuổi, căn phòng ngài ở, rồi mũi kiến một con tiền cũng không ra. Kẻ khác vào ở thì có, ngài vào ở thì không có. Anh xem, chúng nó có linh tính đấy. Chúng nó chẳng phải là vô tri, chúng có linh tính, tức là người có đại đức, chúng rất bội phục, rất tôn trọng. Chúng lánh đi rất xa, làm sao có thể giết hại được. Tổ Ấn Quang có đại đức, chúng ta không có đức hạnh đó. Chúng ta dùng tâm chân thành, thành tắc linh, chí thành cảm thông, có thể được cảm ứng. Đây là khi nãy dạy quý vị, niệm kinh, niệm Phật, hồi hướng, truyền thọ tam quy cho chúng nó. Sau đó khuyên chúng di chuyển, chúng cũng có lợi, đánh được ta vừa sát sanh vừa phá giới, chúng bay lại mất mạng, chúng ta đôi bên đều có lợi. Chúng bay dọn đi, chúng ta hai bên đều có lợi. Việc này rất có hiệu quả, anh cứ thử thử xem. Vẫn còn một việc nữa, điều này cũng đáng được chúng ta cần nên là. Đặc biệt là thời đại hiện nay, chúng sanh tạo nghiệp ác rất nặng. Quả báo quá nhiều lần, khổ không thể tả cho xiết. Những bạn đồng tu học Phật chúng ta phải có lòng từ bi, phải có lòng thương xót, phải thường thường giúp đỡ chúng sanh đã tử nạn. Làm thế nào để giúp đỡ? Chúng ta mỗi ngày tu trì, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện, đem những công đức này chân thành vì họ mà hồi hướng. Nếu như đạo tràng tiện lợi, như tôi ở Đài Bắc có một ngôi đạo tràng nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, ở trên lầu khu chung cư. Đó là thư viện hoa tạng của chúng tôi. Đạo tràng của tôi, mỗi tháng vừa vào từng lễ cuối, làm một pháp hội tam thời hệ niệm. Những đồng tu ngày thường đến nghe kinh đều tham gia. Có lẽ có khoảng 100-200 người tổ chức Phật sự tam thời hệ niệm để làm gì? Để siêu độ trong tháng này tất cả những chúng sanh tử nạn trên toàn thế giới. Chúng tôi làm công tác này cũng tức là đem những oán thần trái chủ trong nhiều kiếp đến nay có thể hóa giải. Chúng tôi thành tâm thành ý để làm. Mức độ cảm ứng thật bất khả tư nghị. Thì đây là nói đến những vấn đề nhỏ liên quan đến việc sát sanh. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày làm thế nào để đối diện những sự thật này? Làm thế nào để hóa giải những oan nghiệp của đời quá khứ và hiện tiền? Y theo lý luận phương pháp của Phật Pháp mà tu học, tận tâm tận lực để làm sẽ có hiệu quả. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Bài vở phải đi nhanh một tí. Ngày mai chúng ta chỉ còn có một buổi nữa là viên mãn. Đoạn thứ ba là giới đạo. Đoạn đạo. Đạo là trọng cấp. Giao Quang Đại Sư trong phần tiểu chú giải nói với chúng ta, thâu đạo nói ở đây chẳng phải chỉ là trộm cắp đồ vật của người. Dĩ nhiên trộm cắp đồ vật của người ta là thâu đạo. Nhưng ngôn hành gian trá quái lạ, huyền hoặc khủng động, huyền là khoe khoang hoặc là mê hoặc người, khủng là khủng bố hăm dọa. Cách làm này, mục đích của nó là mong cầu được cúng dường, tham đồ danh lợi, tất cả đều là đạo giới. Cho đến một ngày mong cầu lấy được lợi dưỡng đều là loại đó. Giờ đây có thể biết giới đạo trong Phật Pháp phạm vi vô cùng rộng lớn. Bất luận anh dùng thủ đoạn gì đạt được danh lợi đều gọi là trộm cắp. Điều này chúng ta không thể không cẩn thận, không thể không lưu ý. Chúng ta đã xuất gia nhận sự cúng dường của tín chúng tại gia, có cho là trộm cắp hay không? Điều này phải tự hỏi mình. Nếu chúng ta dùng các thứ phương pháp hy vọng có được cúng dường, vì đã phạm giới trộm cắp, chúng ta trong tâm không có một niệm, người ta tự động đến cúng dường. Tôi tuyệt đối không có dùng phương pháp để dụ dỗ họ. Đó là không phạm giới trộm cắp. Nhưng quý vị nên ghi nhớ, trong Phật ngôn thường nói, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, kiếp này không liễu đạo, mang sừng đội lông cả. Những gì hôm nay thí chủ cúng dường cho chúng ta thật sự và thành tựu. Cái thành tựu thấp nhất là vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những người cúng dường đều có phước sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới thì một đời hoàn thành Phật đạo, họ giúp anh thành tựu đạo nghiệp, họ có phước. Nếu như Tây Phương Cực Lạc thế giới chưa đi được thì những thứ cúng dường của họ là cho chúng ta mượn, là chúng ta vay mượn của họ, tương lai đều phải trả. Nói một cách khác, anh mượn nhiều thì tương lai phải trả nhiều, mượn ít thì trả ít. Bây giờ dùng nó thì rất tiện, càng nhiều càng tốt, khi trả thì là phiền phức, khi trả thì hy vọng càng ít càng tốt. Món nợ này phải trả cho đàng hoàng. Bởi vậy cho nên thời đại hiện nay không giống nhau, không giống như trước kia. Trước kia người xuất gia tiếp nhận cúng dường là tứ sự cúng dường, cái đó đơn giản. Hiện nay thì dùng tiền để thay thế, mọi người đều cúng tiền, tiền cúng dường càng ngày càng nhiều. Khi không có tiền thì có đạo tâm, khi vừa có tiền nhiều thì mê, bị tiền làm mê. Cho nên tôi thường nói, cư sĩ tại gia cũng không nên như vậy. Người xuất gia này có đạo tâm, cuối cùng làm cho họ mê, lại lôi họ trở lại thế tục, lại khiến họ phạm tội, nên họ cũng có lỗi. Cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác. Bất luận thế nào, anh ra không khỏi tam giới, tương lai sẽ phải trả nợ. Tôi học Phật, những đạo lý này tôi lo rất rõ ràng, rất minh bạch, cho nên tôi rất cẩn thận. Tôi có cách làm của tôi. Họ đến cúng dường không nhận, điều này không được. Người ta đến kết duyên, anh không kết duyên với người ta thì không được, nhất định phải kết duyên với họ, phải tiếp nhận cúng dường. Sau khi tiếp nhận rồi, tôi đem nó bố thí hết. Trong việc bố thí của tôi, điều khoản lớn nhất là in kinh bố thí. Nếu tôi không ra khỏi tam giới, tương lai những người này trả nợ cho tôi. Phàm ai nhận được kinh sách của tôi đều phải trả nợ cho tôi. Đây là việc lo trước. Đây là việc rất quan trọng. Cho nên cuộc sống của mình càng đơn giản càng tốt. Càng đơn giản càng tự tại, càng đơn giản càng vui vẻ. Chúng ta xem phần kinh văn. A-la-a-nan, lão như lục đạo chúng sanh trong thế giới. Kinh văn vừa mới đầu đều là hai câu này, nói rõ không chỉ là thế giới Ta Bà của chúng ta, mười phương thế giới quốc độ, chỉ cần có tam giới lục đạo cùng với cái này là một thứ, không có ngoại lệ. Tâm không thâu đạo thì không theo dòng sanh tử nối tiếp. Nói một cách khác, nếu có ý niệm trộm cắp thì không ra khỏi luân hồi, thì không thể liễu sanh tử. Ông tu phép tam muội cốt ra khỏi trần lao, nếu lòng thâu đạo không trừ thì không ra khỏi trần lao được. Chữ trần lao ở đây là chỉ cho tam giới lục đạo. Nếu tâm trộm cắp anh vừa đoạn dứt sạch sẽ, anh muốn vượt khỏi tam giới lục đạo thì không thể được. Giàu có nhiều trí, thiền định dễ tiền, nếu không đoạn được lòng thâu đạo thì chắc phải lạc vào tà đạo. Hạng thượng phẩm thì thành tinh linh, hạng trung phẩm thì thành yêu mị, hạng hạ phẩm thì thành người tà đạo, bị các loại quỷ mị nhập vào. Các bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Những loại này người Trung Quốc chúng ta gọi đó là yêu tinh, không đoạn dâm mà tu đạo Bồ Đề, đều rơi vào ma đạo, không đoạn sát thì rơi vào quỷ đạo. Những người không đoạn thâu đạo thì biến thành yêu tinh, yêu ma quỷ quái. Đó là yêu. Những loại yêu ma quỷ quái này ở thời kỳ mạt pháp rất nhiều. Hầu như nếu chúng ta bình tĩnh mà quan sát, thường thường có thể thấy được. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta phải bình tĩnh mà suy nghĩ xem mình có phải yêu ma quỷ quái hay không. Đây mới là quan trọng. Chúng ta tự mình phải bình tĩnh suy nghĩ xem tôi đối với họ kính như viễn chi. Tại sao lại kính như viễn chi? Quý vị nên biết bọn yêu ma quỷ quái này, chúng cũng có thần hộ pháp, thế lực của chúng cũng rất lớn. Thời đại này là pháp nhược ma cường, không thể đắc tội với chúng. Cho nên thái độ chúng ta là phải kính nhi viễn chi. Khi chúng ta gặp chúng, đối với chúng rất cung kính. Viễn là gì? Là ta không học chúng nó, không học chúng nó, ta cũng không đắc tội với chúng. Như cách này, chúng ta trên đường Bồ Đề, chúng cũng biết, chúng cũng không quấy nhiễu ta. Vì sao? Vì chúng ta không làm phương hại chúng, chúng nó cũng không quấy nhiễu ta. Chúng ta tu hành cũng được bình an mà trôi qua. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều những hạng yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian, chúng lén lút gian dối, tự xưng là thiện tri thức, mỗi người tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng chánh kiến. Chúng đi qua đến đâu, cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát. Chữ tiền nát có nghĩa là chúng ta nói ẩn giấu, lừa gạt chúng sanh. Phương pháp lừa gạt rất nhiều, rất nhiều, kể không hết được. Tồn tâm lừa gạt chúng sanh, mục đích của nó là cầu danh văn lợi dưỡng, thậm chí không chừa bất cứ thủ đoạn nào, dùng nhiều thứ phương pháp để khống chế tiến độ, tự xưng là thiện tri thức. Những thứ yêu ma quỷ quái này, xin thưa với quý vị, thứ lớn đều có thần thông. Thần thông rất là mê hoặc người. Nếu qua lại với nó, qua vài năm sau, quả nhiên cùng với lời Phật nói trong kinh giống nhau, cửa nhà hao tổn tan nát. Lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Điều này không thể không biết, không thể không nhận thức. Điều bất hạnh nhất là đã bị trúng độc rất sâu. Biến thành cái gì? Danh từ hiện nay trong y học gọi là thần kinh phân liệt. Phải vào bệnh viện tâm thần, không cứu được nữa. Tương lai của một đời bị hủy hoại mất. Vả lại tôi đã gặp rất nhiều, đều là hạng ý thức cao đẳng, đại học tốt nghiệp, thậm chí đã đậu bằng thạc sĩ bác sĩ, vẫn trở thành nông nổi này. Thật là đáng thương, thật là bi ai. Có vài người trúng độc nhẹ hơn một tí, nhưng đã bị nó khống chế, thường tự cảm thấy có ma ở trong người. Ý chí của chính mình không thể tập trung, không thể làm chủ. Điều làm ma đang ở trong đó khống chế, sức mạnh vô hình đã khống chế họ. Có lúc tôi đang giảng kinh, họ gặp tôi hỏi, tôi đã bị ma nhập 1-2 năm rồi, pháp sư có cách gì có thể đuổi con ma trong tôi đi không? Tôi không có khả năng này. Tôi học giáo, không có học qua thần thông, tôi đối phó không nổi mấy con ma này. Cho nên tôi mới hỏi họ, có phải anh ưa thích thần thông lắm phải không? Ông ta nói, dạ phải. Tôi nói, phải rồi, là vì anh khởi một niệm thần thông, cùng với nó cả hai thành quan hệ với nhau, thì ông đã bị ấn lột. Cho nên người học Phật, Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều có thần thông. Nhưng mà, trong Phật môn không lấy thần thông làm Phật sự. Cái gì gọi là làm Phật sự? Tức là tiếp dẫn chúng sinh, giáo hóa chúng sanh. Phật tuyệt đối không dùng thần thông. Tại sao không dùng thần thông? Vì yêu ma quỷ quái có thần thông, Phật Bồ Tát cũng dùng thần thông. Như vậy thì yêu ma quỷ quái cùng Phật Bồ Tát lẫn lộn không rõ. Chúng ta không thể phân biệt. Anh từ đâu để phân biệt? Vì thế cho nên chư Phật Bồ Tát có thần thông nhưng không dùng. Từ trên lý luận, từ trên phương pháp để dạy dỗ đại chúng, yêu ma quỷ quái không có khả năng này. Chúng không biết lý luận, chúng cũng không biết phương pháp. chúng chỉ có thể hiện những trò kỳ quái để mê hoặc anh. Anh hiếu kỳ thì bị hắn lừa, tâm anh phải thuần chính. Đối với những trò kỳ quái này không nghe, không hỏi, sống trong an nhiên, mà đối với anh cũng chẳng làm gì được. Chúng không thể nhập vào người anh. Điều này chúng ta cần phải biết. Chúng ta cũng không thể dùng những phương pháp dối trá đó để dụ hoặc những đồng tu tại gia. Phải biết quả báo vô cùng đáng sợ. Nếu anh dùng những thứ này nói một cách khác là anh tự cam chịu đọa lạc. Sau khi đọa lạc, tương lai từ trong ác đạo trở ra vẫn phải trả nợ. Không thể nói sau khi tôi đã đọa lạc thì nợ không cần trả, không có chuyện dễ dàng như vậy. Vẫn y theo như cũ mà trả nợ. Sao phải khổ như vậy? Cho nên tuyệt đối không thể được. Xem tiếp kinh văn phía dưới. Ta dạy hàng tỳ khưu theo xứ lớp khất thực để bỏ lòng tham thành đạo bồ đề. Các hàng tỳ khưu không tự nấu ăn, gửi cái sống thừa tạm bợ phiêu bạc trong ba cõi, thể hiện một phen đi về, đi rồi không trở lại nữa. Đoạn khai thị này rất quan trọng. Nếu như thật sự y theo mấy câu khai thị này mà phụng hành, có thể nói người này là người thật sự giác ngộ, chân chính giác ngộ. Chúng ta hiện nay ở trong xã hội hiện đại, tuy rằng hiện nay chế độ pháp thực không còn tồn tại, vào thời xưa giữa đời nhà Đường bắt đầu, Mã Tổ kiến thiết Tòng Lâm, Bá Trường lập Thanh Quy, đây là hai vị đại đức theo sự ghi chép của sử truyền. Hai vị này là đại Bồ Tát tái lai giúp đỡ cho Phật giáo đi vào khuôn mẫu Trung Quốc hóa. Phật giáo là từ Ấn Độ truyền qua, biến thành Phật giáo kiểu Trung Quốc, cho nên chúng ta gọi là bổn thổ hóa, hiện đại hóa. Bá Trường ở đời Đường đã hiện đại hóa rồi, bổn thổ hóa, khiến sinh hoạt của kẻ xuất gia một mặt vì tự mình để canh tác, tự lực kiếm ăn. Bá Trường đại sư nói một ngày không làm một ngày không ăn. Điều này cùng với chế độ nguyên thủy của Phật ở Ấn Độ hoàn toàn khác nhau. Điều này quý vị nên biết, đây là tinh thần hiện đại hóa và bổn thổ hóa, làm cho Phật giáo có thể thích hợp với địa phương này, tại địa phương này được phát dương quang đại, để cho những người ở địa phương này đều có thể có được lợi ích chân thật của Phật pháp. Điều này chúng ta phải biết. Cái lý niệm, tinh thần, nguyên tắc của Phật pháp quyết định không thể thay đổi, cần phải tuân thủ. Còn về phương pháp trong cuộc sống hàng ngày, nhất định phải theo thời đại, tùy theo phương thức sinh hoạt, tùy theo phong tục tập quán của mỗi địa phương, có thể có thay đổi, cần phải tuân thủ. Còn về phương pháp trong cuộc sống hàng ngày, nhất định phải theo thời đại, tùy theo phương thức sinh hoạt, tùy theo phong tục tập quán của mỗi địa phương, có thể có chỗ tu sửa, giống như pháp luật, tinh thần của nó không thay đổi, tinh thần của pháp luật trên toàn thế giới đều không thay đổi, nhưng điều khoản nhất định là mỗi địa phương đều khác nhau. Phật pháp cũng như vậy. Cho nên phía trước đã báo cáo với quý vị, trong giới luật chỉ có bốn trọng giới,
giác đạo danh vọng là vượt khỏi thời gian không gian. Bất luận xưa hay nay, ở Ấn Độ hay ở Trung Quốc hay ngoại quốc, tuyệt đối không thay đổi. Giác đạo danh vọng tuyệt đối chẳng phải việc tốt. Đây là mọi người đều công nhận. Bốn điều kiện này không thể thay đổi. Ngoài ra, đều có thể tùy theo địa phương, tình trạng sinh hoạt mà tu chính. Tu chính chúng ta gọi là thanh quy. Thanh quy là sự tu chính của giới luật, tức là giới luật hiện đại hóa. Điều này nên biết. Hiện nay, tuy là những sự cúng dường của tín đồ, chúng ta cũng không cần tự lực kiếm ăn. Vào đời đưa, chùa chiền có sản nghiệp, có núi, có ruộng đất, có thể tự trồng trọt. Chùa chiền hiện nay không có tài sản, cho nên cần phải nhờ vào sự cúng dường của tín đồ. Ở Trung Quốc hoặc ngoại quốc hầu như đều là như vậy. Đây tức là phương thức sinh hoạt của chúng ta hiện nay đã thay đổi. Nhưng nguyên tắc của nó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đặt ra tinh thần thất thực là để đoạn trừ tham niệm. Chúng ta chỉ cần nắm vững tinh thần này, chúng ta phải đoạn trừ tâm tham. Cho nên, sinh hoạt cần phải đơn giản. Mỗi ngày chúng ta có thể ăn được no, có thể mặc được ấm, thì có thể an tâm tu đạo rồi. Những cái còn thừa lại, đừng nên cất giữ. Điều này quý đồng tu phải ghi nhớ. Phật trong kinh thường nói, tập tài tán đạo. Tiền bạc chẳng phải là đồ tốt. Anh xem, tiền tài, Trung Quốc chúng ta gọi là thông hóa. Thông là lưu thông. Anh tập trung nó lại là không thông. Không thông là thối. Anh xem nước nếu không thông thì nước sẽ thối. Phải làm cho nó chảy thông. Cho nên tiền tài nhất định phải lưu thông. Đừng nên tích trữ tiền tài. Chúng ta đủ dùng rồi, còn thừa lại thì đem xoay quần mà bố thí. Xoay quần bố thí. Xã hội hiện nay, Đài Loan đã trở thành quốc gia mở mang. Có thể nói đời sống của nhân dân vô cùng giàu có dư giả. Về mặt vật chất, chúng ta không cần phải bố thí. Họ đã có đủ rồi. Cái cần bố thí là tinh thần. Cuộc sống tinh thần quá nghèo túng. Cuộc sống tinh thần, cái quan trọng nhất là chánh pháp. Nhưng Đài Loan trong thế giới hiện tại, thật đúng là trời được trời đãi ngộ đặc biệt. Phật giáo kinh điển và sách thiện đầy cả mọi nơi. Bằng video và cassette, chỗ nào cũng có thể có được. Chỉ cần chúng ta thật lòng thiết thật tu học, làm phong phú cuộc sống tinh thần của chúng ta, thì ngày tháng ở Đài Loan sống thật là thoải mái. Tuy nhiên, ngoài địa phương này, đời sống vật chất chúng ta tạm thời không nói đến, đời sống tinh thần thật vô cùng nghèo nàn. Làm việc lành, cái gì là việc lành? Là bố thí Phật pháp, bố thí thiện pháp, đều có thể cứu vãn thế đạo nhân tâm. Chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực để làm, chắc là công đức vô lượng. Cho nên tôi thường hay khuyên quý vị phải tu bố thí. Anh tu bố thí tài, anh được giàu có, một đời anh tiền tài chi dụng không thiếu thốn. Anh tu bố thí pháp, được thông minh trí tuệ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không thể mê hoặc điên đảo.
anh tu bố thí vô ý, anh nhất định được khỏe mạnh sống lâu. Tiền tài, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, chúng ta đều cần hết. Tại sao chúng ta lại không tu? Ông tu thì ông được, bà tu thì bà được. Người nào tu thì người ấy nhất định có được. Điều này phải biết. Nhiều bạn đồng tu gặp tôi. Trước khi tôi chưa xuất gia, tôi tạo nghiệp sát rất nặng. Cho nên sau khi tôi xuất gia học Phật, tôi biết được nhân quả đáng sợ. Tận tâm tận lực để tu bố thí. Bố thí trước nhất là Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Khi ngày đầu tiên tôi gặp Ngài, tôi nêu ra một vấn đề. Bởi vì lúc ấy đối với Phật Pháp tôi có chút ít nhận thức. Tôi nói Phật Pháp rất hay, tôi rất muốn học. Có cách nào khiến tôi rất nhanh để đi vào không? Khi tôi đặt ra vấn đề này, Ngài đố mắt nhìn tôi. Một lời cũng chẳng nói, nhìn tôi gần nửa giờ. Đây là cách dạy học của Ngài. Tập trung tâm tâm nhìn tôi. Tôi cũng nhìn Ngài nửa giờ sau, tâm định lại, vọng niệm tiêu mất. Ngài mới nói lên sáu chữ, nhìn được thấu, buông được xuống. Nói không nhanh như tôi, mỗi chữ Ngài kéo rất dài. Ngài nói chậm rãi, nhìn được thấu, buông được xuống. Nghĩa này tôi có thể hiểu được một tí. Tiếp theo tôi rất nhanh, những vấn đề sau đó lại đến với tôi. Xin thỉnh giáo đại sư phải từ đâu hạ thủ? Lần này, thời gian không dài như trước, đại khái cũng mất 15 phút. Chờ lâu như vậy, Ngài mới thốt ra hai tiếng bố thí. Cho nên, chiều sâu của ấn tượng này, một đời cũng vĩnh viễn không quên. Cùng với Ngài qua lại, ngôn ngữ đơn giản, toát yếu, từng chữ đều có sức mạnh thật lớn. Ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi cáo từ Ngài, Ngài rất từ bi, đưa tôi ra tận cửa. Đưa ra đến cửa, Ngài vỗ nhẹ vai tôi và nói, hôm nay tôi dạy ông sáu chữ, ông cố gắng học đàng hoàng trong sáu năm nhé. Ngài cho tôi một câu như vậy. Tôi thật biết vâng lời, thật tình học hết 6 năm, 6 năm đã tập, thì có cảm ứng, cái cảm ứng bất khả tư nghị. Đúng là Phật sự mong chung, hữu cầu tất ứng. Anh không chịu tu thì không có cảm ứng, anh chịu tu thì thật có cảm ứng. Những cảm ứng gì? Sau một đoạn thời gian tu học Phật Pháp, tôi liền có ý muốn xuất gia. Tôi nói, tôi ở Đài Loan chỉ có một mình, không bận lo gia đình, nhà cửa. Tôi nói tôi theo đuổi ngành này rất thích hợp ý nguyện của tôi. Tôi bèn báo cáo với Đại sư. Đại sư bảo với tôi, tốt lắm, ông không cần đi tìm đạo tràng, không cần tìm thầy. Tôi nói, vì tôi làm sao xuất gia? Ngài nói, nếu ông đi tìm thầy, thầy đó không chịu thuyết pháp cho ông, chẳng phải lại sang phiền não hay sao? Tôi nghĩ, đúng cũng đúng. Tôi nói vậy thì làm sao? Cầu Phật Bồ Tát cảm ứng. Ngài đến tôi cái này, cho nên tôi bố thí 6 năm, nhân duyên thành thục, quả nhiên sư phụ đến tìm tôi, mời tôi xuất gia. Mời mấy lần? Trong một tháng mời hết 9 lần. Rất là thành khẩn, tôi bèn nhận lời. Cho nên tôi xuất gia, có lẽ tôi là người đầu tiên được sư phụ của đạo tràng đến tìm, chẳng phải tôi đi tìm sư phụ. Cho nên tôi xuất gia thì có thể bàn điều kiện gì? Tôi phải hết lòng học giáo. Lúc đó tôi theo học thầy Lý chỉ mới một năm rưỡi. Quá trình chưa hoàn thành, tuy đã xuất gia, vẫn phải tiếp tục đến Đài Trung tu học để hoàn thành khóa học của mình.
đạo tràng đồng ý. Bởi vì lúc đó tôi đã bố thí hết sạch, ngoài mấy bộ đồ để mặc thì không còn chi cả. Từ đại trung đi đến chùa Lâm Tế để xuất gia, có một đồng tu mua cho tôi một vé xe lửa, thì không cần, chỉ cần một vé xe lửa từ đại trung đến trạm xe lửa Viên Sơn, tôi xuống xe là đến chùa ngay, một xu cũng chẳng có. Thật là vui sướng, thật là tự tại. Cho nên khi bố thí hết sạch thì cảm ứng liền đến. Nếu trong mình có tiền, e rằng sư phụ không đến tìm tôi, đạo tràng cũng chẳng tìm tôi. Thật có cảm ứng, cho nên bố thí là nhân, tu nhân. Tất cả thọ dụng là quả báo. Đến ngày hôm nay, tiền bạc tôi cũng đã bố thí hết sạch. Hôm nay nếu tôi đi du lịch đến bất cứ địa phương nào trên thế giới, trong mình không cần mang theo tiền. Đi đến đâu, người ta đều mua vé máy bay cho tôi, chuẩn bị công cụ giao thông. Tất cả sự chiêu đãi đều hết sức chu đáo. Thật sự tôi không có chỗ để tiêu tiền. Tôi còn nhớ, lần thứ ba, thứ tư gì đến Mỹ, ra phố mua ít đồ, có một đồng tôi nói, sư phụ, hãy để con mua cho thầy. Tôi nói, không cần, hãy để tôi tiêu chút ít tiền. Đã nhiều năm rồi tôi chưa tiêu tiền qua, rồi thì tôi tiêu hết mấy đồng. Có lẽ là hết 9 đồng, chưa đầy 10 đồng. Tôi nói hãy để tôi thử xem, từ trước chưa từng tiêu tiền qua. Cho nên khi anh hiểu rõ, thật sự được tự tại. Khi về Đại Lục cũng chẳng tiêu tiền, cái duyên của tôi kết với Đại Lục rất sâu. Năm trước, mỗi mình tôi đi về, lo lắng nhất là công cụ giao thông. Ở thì có thể ở khách sạn, trong mình thì đã mang theo tiền. Không ngờ lúc đến Nam Kinh, được cục tôn giáo tỉnh Giang Tô chiêu đãi, chi phí khách sạn họ đều trả hết cho tôi, vẫn chưa có dịp tiêu tiền. Tiền bạc chúng ta nên phân tán cho tất cả chúng sanh đều có duyên. Chúng ta đi đến đâu so với mang tiền trong mình tốt hơn rất nhiều. Mang tiền lắm lúc bị móc túi, bị trộm trộm mất, cách này thì rất tự tại, đều là Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin tưởng, chỉ cần hết lòng làm theo, cái quả báo thù thắng này tự mình có thể có được. Đây mới gọi là hạnh phúc, tự tại, vui vẻ, chân chánh. Cho nên hạnh phúc là tự mình tìm lấy, tự mình đi cầu. Vậy thì nhất định phải đoạn lòng tham. Pháp thế gian không tham, nhất định không tham. Tại vì sao? Vì pháp thế gian đều chẳng phải thiệt, đều là giả. Kinh Kim Cang dạy, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nếu anh tham đồ tạo tội nghiệp, thì trả không hết, không tham. Không những pháp thế gian không tham, tôi xin nói một lần nữa với quý vị đồng tu, Phật Pháp cũng không tham. Tại vì sao? Vì nếu anh tham Phật Pháp, thì anh sẽ không thể tinh chuyên. Một đời tu học của anh, có thể nói, chỉ học được phần ngoài da của Phật Pháp thường thức mà thôi. Còn phần cốt tủy của Phật Pháp, anh nhất định không đạt được. Muốn học được cái cốt tủy của Phật Pháp, cổ đức thông thường dạy chúng ta, phải một môn thâm nhập, anh mới đạt được. Vì thế cho nên anh hiểu rõ đạo lý này, thì ngay đến Phật Pháp cũng không tham. Phật Pháp cũng phải buông bỏ. Tôi khi còn trẻ, không biết đạo lý này. Tuy thầy thường thường dạy, nhưng tôi cũng không tin. Vẫn cứ ưa thích học rộng nghe nhiều. Đối với kinh luận của Đại Thừa, có sự thích thú vô cùng nồng hậu. Cho nên những năm về trước, những kinh tôi đã giảng rất nhiều. Hầu như mỗi địa phương mời tôi giảng kinh, yêu cầu tôi giảng kinh gì thì tôi đều có thể giảng. Giảng rất nhiều. Nhưng những năm gần đây, dần dần lần hồi giác ngộ, công phu cũng dùng được đắc lực, mới thật sự hiểu rõ một câu nói của cổ đức, đích thật là khổ khẩu bà tâm, quyết định không gạt người.
quyết định bất thi thiện.
Vì vậy nên tôi đã đem tất cả kinh Đại Thừa thảy đều buông xuống, học ngài Liên Trì Đại Sư Tam Tạng Thập Nhị Bộ nhường cho kẻ khác ngộ, 84,000 hạnh mặc cho người khác hạnh. Quý vị thích cái hạnh nào thì cứ theo hạnh đó mà tu, quý vị cứ đi ngộ lấy. Tôi thì không dám, tôi từ nay về sau một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, một môn Thâm Nhập. Cho nên trong 7 năm nay, kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng rất nhiều lần. Tôi mỗi lần giảng đều không giống nhau. Cảnh giới của một lần giảng đều khác nhau. Mỗi một lần tâm đắc đều khác nhau. Mỗi một lần thụ dụng đều khác nhau. Đều là từ chuyên, từ kinh mà có được. Đây là kinh nghiệm trong 40 năm tu học của chính tôi. Xin đề ra cống hiến quý vị để làm tham khảo. Chứ đừng học quá nhiều chẳng phải là việc hay. Hiện nay Phật học viện mời tôi đi dạy, tôi không dám. Vì sao? Tôi biết cách đó sẽ không thể thành tựu. Đó gọi là tào thập cẩm, không phải tinh chuyên, rất khó thành tựu. Đây là sau khi thật sự giác ngộ rồi, hạ quyết tâm, tâm tham đoạn trừ, tự mình biết được ở thế giới ta bà này, trong xã hội hiện thực này của chúng ta, thân của ta đây gọi là thân sau cùng, lần sau không đến nữa, đã vượt khỏi tam giới luân hồi, một phen đi rồi không trở lại nữa. Lần này tôi đến, lần sau không đến nữa. Lần sau đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới mất rồi, không trở lại nữa. Dù cho lần sau có đến nữa, đó là thân phận của Bồ Tát tình nguyện trở lại, tuyệt đối chẳng phải phàm phu vì nghiệp lực mà đến đầu thai. Như vậy là chính xác. Cho nên phải nhận thức cho rõ ràng, phải quyết định vững vàng hạnh nguyện, phải y giáo phụng hành, thoát ly tất cả chướng ngại. Trong một đời này của mình chắc chắn thành tựu. Hôm nay thì giờ đã hết, tôi xem ngày mai có lẽ có thể giảng viên mãn. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Trang năm từ dòng chót bắt đầu xem. Làm sao bọn giặc cướp mượn y phục của ta, buôn bán như lai, gây các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật Pháp, lại còn chê bai các vị tỳ khưu đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa. Do đây làm cho vô lượng chúng sanh mắc phải nghi lầm, nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Đoạn này Thế Tôn chỉ rõ thời kỳ Mạt Pháp, cái gọi là ma con, ma cháu, thừa lúc Phật Pháp suy vi, lẫn lộn trà trộn vào trong tăng đoàn, phá hoại chánh pháp. Sự việc này Phật trong kinh điển đã từng nói qua với chúng ta. Thế Tôn xưa kia khi còn tại thế, Chúng đã từng nói với Phật rằng chúng tôi sẽ phá hoại Phật Pháp. Phật mới nói với chúng nó: chư Phật Như Lai, chỗ nói chánh Pháp là bất cứ loại ma ngoại nào cũng không thể phá hoại được. Mà mới nói, chờ đến ông vào thời kỳ mạt Pháp, tôi sẽ bảo ma con ma cháu của tôi, tất cả đều xuất gia, đều khoác lên ca sa, để phá hoại Phật Pháp. Phật nghe xong, chẳng nói một lời, mà chỉ rơi nước mắt. Đó là chỉ cho sự việc này. Cho nên Phật nói, tỷ như sư tử tử trùng, hoàng thực sư tử nhục. Đây tức là người hiện nay nói, chúng đã thấm sâu vào trong cửa Phật. Chúng nó chẳng phải là đệ tử Phật, chúng nó là yêu ma quỷ quái thấm sâu vào trong tăng đoàn. Bởi thế cho nên Phật tử chân chánh không chỉ là xuất gia, tại gia cũng chẳng ngoại lệ, tứ chúng đồng tu đều phải có tuệ nhãn, đều phải có thể phân biệt, nhất là tự mình phải thường thường kiểm điểm phản tỉnh. Chúng ta cũng bị những thứ yêu ma quỷ quái này làm ô nhiễm hay không? Có bị chúng làm ảnh hưởng không? Có bị chúng đem chúng ta lôi vào hầm lửa không? Điều này không thể không đề cao cảnh giác. Bọn giặc là chỉ cho yêu ma quỷ quái. Chỗ này không những chỉ cho yêu tà, kể cả ma quỷ phía trước đều gồm luôn trong đó, cũng gồm luôn vọng ngữ ở phần sau, phần đại vọng ngữ. Mượn y phục của ta, chúng cũng xuất gia, cũng mặc áo hải thanh, mặc áo ca sa. Đầy phán Như Lai, chữ tỳ phán tức là buôn bán. Hiện nay trong xã hội cũng có một câu nói đối với Phật giáo rất là khó nghe, tôi cũng thường nghe được câu đó là khai miếu điếm, tức là mở tiệm buôn bán chùa chiền, đem Phật Pháp coi như là hàng hóa để buôn bán. Đây đúng là tiêu chuẩn của việc buôn bán Như Lai. Dĩ nhiên là chúng tạo nghiệp rất nhiều, các thứ nghiệp lường gạt chúng sanh cũng đã đều là Phật Pháp. Lấy tạo nghiệp làm Phật Pháp thì tôi lỗi biết chừng nào. Tạo những nghiệp gì? Đoạn kinh văn này nói đến sát đạo dâm vọng. Sát đạo dâm vọng chúng đều cho là Phật Pháp. Điều này thật thái quá. Lại còn tuyên thuyết rằng đây là Pháp Đại Thừa, đây là Pháp Thượng Thượng Thừa, đem những đệ tử Phật nghiêm trì giới luật, y giáo phụng hành, quy tắc ngoan ngoãn ra để phê bình họ một cách ác ý, nói họ là đạo tiểu thừa. Những người này rất chấp trước, không viên dung, cho là mình nói về sát đạo dâm vọng rất viên dung. Phê bình nhóm người giữ giới luật thanh tịnh là tiểu thừa, đạo tiểu thừa, tội nghiệp này vô cùng nặng nề. Do đây làm cho vô lượng chúng sanh mắc phải nghi lầm, làm cho tất cả chúng sanh đối với Phật pháp sanh ra hoài nghi, chánh pháp bị hoài nghi, mà tin vào tà pháp. Như vậy quả báo ở tương lai dĩ nhiên là tam độ. Cho nên là lấy kẻ mù dắt người mù, yêu ma quỷ cao quái lãnh đạo đại chúng, kẻ mù dắt người mù, lôi nhau vào hầm lửa. Tương lai tất cả đều đọa vào tam độ. Chân tướng của sự thật này, Thế Tôn ở chỗ này nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Sau khi ta diệt độ rồi, nếu có tỳ khưu phát tâm quyết định tu pháp tam ma địa, biết ở trước hình tượng Như Lai, chính mình thắp một cây đèn, đốt một đốt quan tay, hay ở trên thân đốt một mồi hương, đây là một trong các phương pháp tu hành của nhà Phật. Đây là xả thân cúng dường. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường thường khai đạo như thế. Nhưng thật sự làm theo cách này, hình thức làm theo cách này, ở tại Trung Quốc thì có, còn Phật giáo ở nước ngoài rất ít. Phật giáo nước ngoài chúng ta chưa thấy qua. Tại Trung Quốc phổ biến nhất là đệ tử Phật khi xuất gia thọ phụ túc giới, phải đốt hương trên đỉnh đầu. Ở Đài Loan chúng ta vì khí hậu nóng bức cho nên chỉ đốt 3 cây hương. Trước kia ở Đại Lục phần nhiều là đốt 12 cây hương. Điều này là phổ biến nhất, phổ thông nhất. Đến Đài Loan vì quan hệ bởi khí hậu đã giảm ít lại còn 3 cây hương. Các đồng tu tại gia họ Bồ Tát giới thì đốt bên trên cánh tay, đốt hương tay. Thông thường cũng đốt 3 cây hương, cũng có đốt 6 cây hương, 9 cây hương đều có. Căn cứ Phật nói trong kinh, còn ở nước ngoài hoặc là như vùng biên cương, những vị đại đức ở Tây Tạng Mông Cổ họ không đốt. Vì thế chúng ta sẽ hỏi lời khai thị của Thế Tôn họ có biết được không? Họ biết. Biết mà sao lại không đốt? Quý vị nên biết, Phật nói với chúng ta đó là biểu pháp tượng trưng, chẳng phải bảo anh thật sự đem nó đốt đi. Nhất định phải biết điều này. Chúng ta đốt hương ở tay, đốt ở đầu không có quan hệ nhiều lắm. Ý nghĩa là ở chỗ nào? Là dạy chúng ta thời thời khắc khắc phải ghi nhớ rằng tôi đã từng đứng trước mặt Phật Bồ Tát, lắp lời thệ nguyện, xả kỹ vị nhân, thiêu đốt tự mình để chiếu sáng kẻ khác. Là ý nghĩa này. Ý nghĩa trọng yếu là ở chỗ này, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, đốt ngón tay, đốt cánh tay, mang một ý nghĩa là ngón tay của tôi, cánh tay của tôi đang phải vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Là ý nghĩa này. chẳng phải bảo anh thật sự đem nó đốt đi. Nếu thật sự đã đốt đi thì anh làm việc sẽ không tiện lợi. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hai cánh tay còn chưa đủ, còn phải ngàn tay ngàn mắt, còn chúng ta có hai tay mà đem đốt mất thì anh lấy gì để giúp đỡ chúng sanh? Cho nên quý vị nên biết rõ ý nghĩa này. Việc đốt tay này chúng ta thường phải ghi nhớ là đem trí tuệ của chúng ta, đem thể lực của chúng ta, đem kỹ năng của chúng ta, tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ, vì tất cả chúng sanh làm việc, là mang ý nghĩa này. Cho nên muôn ngàn lần xin đừng hiểu lầm ý nghĩa này. Anh thật tình về nhà mà đem thân đốt mất, đem tay đốt mất, thì Phật trông thấy cũng lắc đầu mà nói, mi đã hiểu sai ý của ta rồi. Cho nên không thể đem ý nghĩa hiểu sai. Ở Trung Quốc, trong Phật môn, đốt hương trên tay, trên đầu, đích thật đều rất tốt. Tại vì sao? Thường thường sẽ nghĩ đến, vừa trông thấy là nghĩ đến, tôi phát nguyện tôi phải tận tâm tận lực giúp đỡ kẻ khác, vì xã hội, vì đại chúng phục vụ. Đây là ý muốn luôn luôn đánh thức chúng ta. Tôi nói người ấy túc trái vô thể, trong một thời đã trả hết, cáo từ thế gian thoát hẳn các lậu. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp tâm đã quyết định. Đây là Phật đối với hạng người thật sự phát đạo tâm. Tu học tam ma địa, vì chúng ta ấn chứng và tán thán, người này trong một đời túc trái từ kiếp vô thủy đều có thể trả hết. Đều có thể hoàn trả hết. Tuy chẳng phải là từng việc trên sự tướng đã trả xong, cái tâm lợi ích chúng sanh, phục vụ chúng sanh là thật sự viên mãn. Tôi vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh làm việc, đây là ý nghĩa của sự hoàn trái. Cho nên họ có thể cáo từ thế gian. Cáo từ tức là vĩnh biệt lục đạo sanh tử luân hồi. Tuy họ chưa tu thành chánh quả, vẫn chưa chứng được vô thượng bồ đề, nhưng họ cùng chánh pháp thật sự đã quyết tâm tu học kiên cố. Tại vì sao? Vì họ trên sự tướng đã tỏ lộ một cách rất rõ ràng. Đối với tất cả chúng sanh, nhất định không từ nan cực khổ. Gian lao, họ phát cái nguyện này phải hết lòng để làm. Nếu không làm được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy, thì giàu thành đạo vô vi, cũng phải lại sanh làm người, trả các nợ cũ như quả báo mã mạch của ta. Thật không sai khác. Chúng ta theo đại ý của kinh để nói, Phật ở chỗ này nói rõ với chúng ta, nếu anh phát tâm không viên mãn, không kiên cố, không cứu cánh. Có cái tâm ấy, còn cần phải có hành vi. Tâm nguyện đã có, nhưng tôi làm không được. Điều này không thể được, khi làm phải hết sức để làm, thì là được viên mãn. Tôi có 10 phần lực lượng, tôi chỉ làm được 9 phần, vậy không gọi là viên mãn. Phải đem 10 phần lực lượng, thấy đều dùng hết. Đây gọi là lực lượng của tâm, của thân đều viên mãn, thì món nợ này mới trả hết vậy. Nếu như không viên mãn, quý vị nên nghe cho rõ, tôi đã phát tâm viên mãn, nhưng tôi chưa làm được viên mãn, thì không được. Vì sao? Cái tâm viên mãn anh phát đó là giả, không phải thiệt. Tâm viên mãn thiệt nhất định phải có hành viên mãn. Hành vi của anh là viên mãn. Nói một cách khác, luân hồi anh không dễ ra khỏi. Ra không khỏi luân hồi, nói một cách khác, vẫn phải trả nợ. Nhân duyên quả báo của thế gian không có việc cầu may được miễn. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây kể cho chúng ta nghe một việc. Kể rằng vào một kiếp lâu xa, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là phàm phu tu hành. Ngài chẳng phải vừa sinh ra là thành Phật. Vào kiếp lâu xa trước kia, khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa tiếp xúc với Phật Pháp, nhưng cũng là người tu hành, là ngoại đạo. Ngài là một người ngoại đạo. Ngài cũng có đồ chúng, có 500 đồ đệ. Có một hôm, đi trên đường, Ngài gặp một đoàn người xuất gia. Lúc bây giờ trên thế gian cũng có Phật ra đời. Nhóm ngoại đạo này gặp Phật, gặp người xuất gia này. Đoàn người này vừa từ hoàng cung ứng cúng trở về. Đức vua trai tăng mời nhóm xuất gia này để ứng cúng. Phật dẫn đệ tử đến ứng cúng. Trong tinh xá có một tỳ kheo đang bệnh, vì bệnh nên không thể đến, cho nên mọi người ăn cơm xong thì lấy một phần mang về cho vị tỳ kheo đang bệnh ấy ăn. Thức ăn nấu rất ngon, hương vị rất nồng. Nhóm ngoại đạo ngửi được mùi hương này sanh lòng đố kỵ. Người ngoại đạo bèn chửi đoàn người xuất gia rằng, bọn đầu trọc các ông không đáng được ăn thức ăn cúng dường ngon như vậy. Lúa mạch cho ngựa ăn, nếu có để ăn thì kể như ngon lắm rồi. Người ngoại đạo chửi nhóm tỳ kheo này, đồ đệ của ông ta cũng hùa theo chửi, thì đã tạo khẩu nghiệp. Mãi cho đến kiếp này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện thành Phật rồi, phải thọ lãnh quả báo này. Khi ấy có một vị vua mời Thích Ca Mâu Ni Phật đến ứng cúng, mời đến bên ấy qua 5-6 ngày. Vua bị ma làm mê hoặc, quên hẳn Thế Tông và đoàn người này. Không có người dân cúng dường, phải mùa hạn hán. Khất thực không xin được thức ăn, may gặp được một người nuôi ngựa lương thiện. Người đó nói,